trong chương trình hôm nay.
Nhà kho dùng đóng sầu riêng cháy ngùn ngụt trong đêm ở Tiền Giang.
Kiên Giang sẽ cấp 6.700 bồn chứa nước cho bà con dùng hạn mặn.
Bắt người phụ nữ lừa chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Nét kiểm tra tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa hàng loạt.
Công an Tiền Giang với chương trình Nghĩa tình ngày hạn mặn. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là thông tin về quả quạng. Khoảng 20 giờ tối qua, tại nhà kho có diện tích khoảng 6.000m2 của anh Phan Thành Lập, 44 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ phát cháy dữ dội, diện tích cháy lên đến khoảng 3.000m2.
Thời điểm này, lực lượng tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành, ngọn lửa cháy lớn và nhanh chóng lan rộng.
Sau khi nhận tin, Công an huyện Cái Bè phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Được biết, nhà kho trên được anh Lập cho anh Trần Tấn Thịnh, 39 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lệ, thuê lại vào tháng 10 năm 2023 để đóng sầu riêng. Nhưng kho đã ngưng hoạt động cách đây hơn 3 tháng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan công an thống kê làm rõ. Tại thành phố Cần Thơ, giữa trưa nắng gắt, cửa hàng bán đồ nhựa tại chợ Ô Môn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều tiểu thương hốt hoảng, khẩn trương dập lửa, dọn đồ đạc ra ngoài để giảm bớt thiệt hại. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy cũng nhanh chóng có mặt dập lửa. Do cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, khói đen bốc cao. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng dạo quanh thị trường giá cả các loại nông sản những ngày vừa qua.
Sau một thời gian ở mức thấp, hiện giá trên xoài Đài Loan, xoài giống Đài Loan được trồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 2.000 tới 6.000 đồng một ký. Sự giải cách này khoảng một tháng, giá xoài Đài Loan tăng do được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ xuất khẩu. Và hiện nguồn cung xoài tại nhiều địa phương cũng giảm so với trước do đã hết lứa thu hoạch. Nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ tăng, hiện giá nhiều loại ớt như ớt sừng vàng, ớt chỉ thiên đã tăng từ 3.000 tới 5.000 đồng một ký, so với cách này hơn 2 tuần. Theo tiểu thương, giá ớt có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu ớt phục vụ tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu tăng. Ngoài ra, nguồn cung ớt cũng đang giảm do nông dân giảm diện tích trồng, cũng như do năng suất và sản lượng nhiều diện tích trồng ớt bị giảm vì ảnh hưởng nắng hạn và các điều kiện thời tiết bất lợi. Tương tự, do tình hình nắng nóng kéo dài, nguồn cung trái chanh và tắc tại nhiều địa phương giảm, do nông dân chuyển đổi sang trồng những loại cây ăn trái khác, nên chanh và tắc bán được giá. Nông dân trồng chanh và tắc tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi khi thương lái và các vựa thu mua chanh ở mức từ 18.000 đến 25.000 đồng một ký, còn giá trái tắc được nông dân bán ở mức 13.000 tới 15.000 đồng một ký. Mức giá này đang cao hơn từ 3.000 tới 8.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2023.
Thưa quý vị, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp các địa phương chuẩn bị phát 6.700 bồn chứa dung tích 1.000 lít một bồn cho bà con dùng hạn mặn.
Đặc biệt, những hộ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo không tiếp cận được nguồn nước tập trung và không có bồn trữ nước sẽ được hỗ trợ trước.
Tổng kinh phí mua số bồn chứa nước này trên 13 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hạn mặn. Đến thời điểm này, Kiên Giang cơ bản đảm bảo đủ nước cho người dân sinh hoạt cho đến hết mùa khô. Tuy nhiên, từ nay đến hết mùa khô, Kiên Giang còn 3 đợt mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, có khả năng đe dọa đến an toàn nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là nguồn nước cấp cho các nhà máy sử dụng nước mặt tại thành phố Sạch Giá và huyện Châu Thành.
Trong phần sau sẽ có:
bắt người phụ nữ lừa chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng,
bắt nhóm đối tượng trong vụ hiếp dâm hai cô gái trong rẫy cà phê. Thưa quý vị, mặc dù không có công an việc làm ổn định, không có bằng cấp, nhưng Trần Thị Thủy sinh năm 1980, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tự nhận là luật sư, nổ có thể chạy án cho các bị can, bị cáo để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Thủy xin liên kết với một số công ty, văn phòng luật sư, làm chức danh giám đốc truyền thông, phó trưởng chi nhánh để tuyên truyền hình ảnh, nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo. Thủy thông tin tới các nạn nhân là Thủy có mối quan hệ với lãnh đạo cán bộ cơ quan nhà nước, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 10 2023 đến tháng 1 2024, đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Công an huyện Ca Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 thanh thiếu niên cùng ngụ xã Ea Hiu, huyện Ca Rông Bắk để điều tra về hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm.
Nhóm thanh thiếu niên này đã rủ hai cô gái đến một khu rẫy vắng rồi tha nhau cưỡng hiếp.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 4, nhóm đối tượng này tổ chức ăn nhậu tại nhà Ai Khăn. Trong quá trình ăn nhậu, nhóm này đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một cô gái là người có quen biết với Ai Công trước đó. Sau khi bàn bạc, cả nhóm đã nhắn tin rủ cô gái đến xã Ea Hiu chơi, nhưng mục đích của chúng là sẽ dẫn dụ cô gái đến một khu rẫy cà phê vắng tại xã Ea Hiu, huyện Krông Bắc để hiếp dâm. Vì không biết âm mưu của nhóm đối tượng, cô gái này đã rủ thêm một người bạn nữ đi cùng cho vui. Khi đến khu rẫy vắng, Ai Khăn, Ai Hở và Ai Khắp đã dùng vũ lực thay nhau hãm hiếp hai cô gái, mặc cho các nạn nhân vùng vẫy chống cự van xin. Sau khi thực hiện bằng được hành vi thú tính, các đối tượng ra về, bỏ mặc hai cô gái ở hiện trường. Sau khi về được nhà, hai cô gái đã đến cơ quan công an trình báo.
Thưa quý vị, những ngày gần đây, một số cửa tiệm vàng tại chợ An Đông thuộc quận 5, chợ Thiết thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa tạm ngừng hoạt động.
Sự việc này diễn ra trong thời gian Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn kể từ ngày 9 tháng 4, qua đó phát hiện hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nghi giả mạo nhãn hiệu.
Những người kinh doanh ngành hàng này cho rằng việc thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh của họ là bình thường. Và thực tế, cơ quan chức năng, cụ thể là các đội quản lý thị trường, ngành thuế quận cũng đã nhiều lần thực hiện. Với họ, lý do chính khiến một số cửa hàng tạm đóng cửa là do kinh doanh khó khăn. Ngoài kiểm tra tại các tiệm vàng, Cục Quản lý Thị trường thành phố mới đây cũng phối hợp với Tổng cục theo dõi việc bán vàng trên các tài khoản mạng xã hội. Nếu phát hiện các vi phạm, tổ công tác cũng sẽ thẩm tra, xác minh và xử phạt theo quy định. Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý thị trường các địa phương khác thời gian qua cũng đồng loạt kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thưa quý vị, Hà Nội, thời điểm giao mùa cuối xuân đầu hạ, có vẻ hấp dẫn riêng. Trên phố, các hàng cây ra lá non mới, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc, liễu rực rỡ buông những chùm hoa thướt tha ven hồ Tây.
Dạo quanh hồ Tây lộng gió đi qua tuyến đường Quảng An, sắc đỏ rực rỡ của hoa liễu thu hút ánh nhìn. Cây liễu đỏ hay còn gọi là liễu lồng đèn, tràm liễu, có dáng đẹp, mềm mại, hoa nở thành từng chùm màu đỏ buông rũ, soi bóng mặt nước hồ Tây, tạo nên khung cảnh nên thơ và lãng mạn.
Thưa quý vị, giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt, những chiếc xe bồn chở nước chữa cháy cùng nhiều xe bồn chứa nước của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp được huy động đến Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang, tất cả chuẩn bị cho hành trình đến với nhân dân dùng hạn mặn Gò Công.
Ngoài ra, nhiều chiếc xe chở nước ngọt sinh hoạt, nước uống đóng chai để chia sẻ khó khăn với người dân.
Theo ghi nhận, có tổng cộng khoảng 60 mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt, 300 thùng nước tinh khiết đóng chai và khoảng 50.000 chai nước suối loại nhỏ được chuyển đến nhân dân các xã Bình Ân, Kiển Phước, Phước Trung, Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Nhân dịp này, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tặng 50 phần quà cho hộ khó khăn tại các xã ven biển trên địa bàn huyện Gò Công Đông, mỗi phần 300.000 đồng, giúp hộ khó khăn có thêm điều kiện trang bị dụng cụ dự trữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình.
Nhân dân người địa phương ở đây cũng rất là vui, rồi nhận được những cái phần quà của ngành công an để đến hỗ trợ, cũng như là nước sinh hoạt, rồi nước uống.
Trong thời điểm hạn mặn này, khi mà người dân tiếp nhận được những cái ca nước, những cái lốc nước uống, thì người dân rất là phấn khởi. Và địa phương cũng thấy đây là một trong những cái chương trình mà mình phải nói là giữa cái lực lượng công an với người dân mình càng kháng khích hơn.
Tiền Giang là tỉnh đầu tiên ở miền Tây công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp trong mùa khô. Chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi người dân hết khó khăn về nước sinh hoạt. Ngoài sự nỗ lực đóng góp của cán bộ chiến sĩ, Ban giám đốc Công an tỉnh huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân có điều kiện cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh, Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.